nơi đêm chạm khẽ vào ngày. Ngược dòng về với Huế xưa. Lần đầu tiên tôi đặt chân tới Huế là năm 1989, dẫn một đoàn 30 khách nước ngoài đi dọc Việt Nam. Chiều đã nghiên cứu kỹ lưỡng về sử Việt, biết về Đại Nội, về các lăng tẩm và di tích tại Huế. Thế nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước cổng Ngọ Môn chỉ từng thấy trong sách vở. Chánh Long khi thấy khách so sánh Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành với Thiên An Môn và Tử Cấm Thành ở Trung Quốc. Những năm sau đó, quay lại Huế gần như mỗi tháng và bắt đầu thấm dần cái hồn của cố đô thành xưa. Tháng 1, 2, lạnh, mưa chầm dày không dứt. Tháng 5, 6, nóng cháy da cháy thịt. Tháng 10, 11, se se thật lạ. Huế là một thành phố đặc biệt, không phải vì đây từng là cố đô, giống Hà Nội hay Hoa Lư. Mỗi thành phố đều là một thực thể sống, với những di tích, những con đường, con người và cuộc sống đang diễn ra trong chính thực thể đó. Nhưng cái hồn kinh đô của Huế thật khác xa so với Hà Nội. Đó là một cái gì rất khó diễn tả, bởi cái không khí vừa uy nghiêm vương giả lại vừa trữ tình lãng mạn mà sông Hương núi Ngự, lăng tẩm, chùa chiền tạo ra. Bờ Bắc và bờ Nam, thành phố được chia bởi con sông xanh màu Diệp Lục, mang tên mùi thơm của cỏ. Bờ Bắc và bờ Nam cũng lại được nối bởi những cây cầu mà phàm đã là người Việt không ai không biết cầu Tràng Tiền. Nhưng một phần không nhỏ của không khí ấy lại do những ngôi nhà rường, những biệt thự kiểu Pháp và những khu vườn đặc trưng của Huế tạo nên. Mùa nào thì Huế cũng mang một vẻ u hoài bản lãng. Trong mắt tôi, Huế của thời đó mang một bản sắc riêng không thể lẫn, là một Huế mưa răng bay bay trên căn gác nhỏ của người nhạc sĩ nổi tiếng, là nón lá trắng, tóc dài trao trong gió, giọng người con gái ngọt ngào và dáng mẹ tần tảo với gánh hàng nuôi con ăn học. Có những đêm lang thang trên con đường vắng dọc bờ sông, tối thẳm mà vẫn thấy mùi cỏ, mùi hoa, mùi của Huế. Thời gian dường như luôn nâng niu và bước thật khẽ ngang nơi đây. Vậy tới hơn 10 năm mới quay lại Huế, mang theo tâm trạng của một người ở xa mà không hẳn là xa, một chút chờ đợi, một chút háo hức và một chút chấp nhận. Chấp nhận vì biết rằng thành phố sẽ thay đổi, nhưng không ngờ thay đổi như thế. Con đường đất nhỏ dọc bờ sông đi về phía nhà vườn Kim Long nổi tiếng khi xưa đã được mở mang rộng rãi. Những ruộng bắp ngút ngàn khi xưa đã nhường chỗ cho một promenade như công viên với cây cối được cắt tỉa cẩn thận. Huế đang vào mùa festival, đường phố đông đúc và kẹt xe cũng giống thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Nếu như không đi dọc sông Hương, có lẽ bạn sẽ không nghĩ rằng mình đang ở Huế. Và khi màn đêm buông xuống, thuyền rồng tấp nập xuôi ngược trên sông như đang trải hội. Sông Hương đầy sắc màu lấp lánh có còn là sông Hương? Có phải ngày nay khi người ta đến Huế muốn tìm về Huế xưa, người ta bắt buộc phải thăm Thành Nội, lăng tẩm và đền chùa hay không? Tôi không tin thế, dù rằng đã khá là thất vọng khi nhìn bộ mặt đường phố của Huế nay. Mấy chị họa sĩ đi cùng mắng mỏ, người ta cũng phải sống, xã hội phải tiến lên chứ. Nhưng để tiến lên, tôi phải chỉ có cách hy sinh đi cái hồn cái cốt, phải không? Tôi ghé thăm làng Sình nổi tiếng về tranh thờ cúng của Huế xưa. Làng Sình thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, cách Huế khoảng 9 km về phía hạ lưu sông Hương. Trước kia, làng Sình nổi tiếng về tranh thờ in ván, quen gọi là tranh làng Sình. Ngày nay, tại làng còn rất ít nhà làm tranh, nên tranh Sình đang đứng trước nguy cơ mai một dần. Làm hoa sen giấy cũng là một nghề truyền thống của làng, nhưng tới giờ không còn nhiều nhà mặn mà với những nghề thủ công này nữa. Người nổi tiếng nhất làng là nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, thuộc đời thứ 9 của làng nghề 500 tuổi này. Ông đã rất cố gắng trong việc khôi phục, giữ gìn nghề truyền thống của làng từ năm 1996 tới nay. Giấy in tranh là loại giấy làm từ cây gió trầm, sau đó được hồ điệp, vỏ sò nghiền mịn trộn với bột gạo thành hồ. Chính vì thế, xưa kia làng còn có tên hồ điệp. Xưa kia, mao được dùng từ các nguyên liệu trong thiên nhiên như vàng từ hoa hòe, cam từ gạch, nâu từ vỏ và rễ cây, xanh từ cây dành dành, đen từ lá bằng tươi ngâm cho rơm, tím từ trái mùng tơi. Từ các màu chính pha ra các màu khác và trộn keo da trâu để giữ màu. Giờ đây, hiếm ai cầu kỳ chế tạo màu từ tự nhiên như vậy. Ở làng tranh Đông Hồ, người ta cũng dùng màu công nghiệp, khuôn in bằng gỗ mít tự khắc. Có những bản chạm khắc tinh xảo đến kinh ngạc. Tranh in lối ngửa ván, rồi dùng tay vuốt giấy cho phẳng, in lấy nét và mảng đen, sao dựa vào đấy mà tô màu một số mảng. Cọ để tô màu xưa kia là cọ tre. Ngày nay, nghệ nhân Phước đã chế ra được cọ làm từ rễ của cây dứa dại, vừa dễ thấm, vừa giữ mực lâu và quét màu đều hơn cọ tre. Tranh sình xưa là tranh thờ, có các bộ: tranh cúng bổn mệnh, tranh cúng gia tiên, tranh ảnh cúng thế mạng, tranh lễ trong các dịp cúng dỗ, tất cả chừng trên 50 đề tài khác nhau. Tất cả những tranh trên đều phản ánh tín ngưỡng cổ sơ, là sự lưu ảnh tư tưởng Việt cổ trước một thiên nhiên hoang sơ, thần bí và linh dị. Ngày nay còn có nhiều mô típ được ưa chuộng như tranh Tố Nữ Huế, tranh 12 con giáp, nhân vật dân gian, đồng tiền, vân vân. Buổi trưa làng sình quá tĩnh lặng khi tôi giã từ căn nhà có xưởng làm tranh của người nghệ nhân già. Có một nỗi lo lắng mơ hồ cho tranh làng sình. Bao giờ thì những bức tranh kia sẽ thành dĩ vãng? Dẫu sao thì đi ra ngoại vi Huế vẫn còn thấy được cái chất Huế xưa. Tôi ghé thăm đình Kim Long, xưa nhộn nhịp với một khu chợ trước sân đình, đầy sống động, nay im lìm xa vắng. Vẫn còn đó những con lân, con rồng, con ngựa bay và vô vàn chi tiết mosaic gốm sứ rất tinh xảo mà sao thấy ngậm ngùi. Có một thế giới rực rỡ sắc màu, có những tháng năm rộn rã, những tháng năm bình yên, trầm lặng, thấm đẫm chất văn hóa đặc trưng xứ Huế, đã ở đây, đã đi qua và còn vấn vương trong những chi tiết trang trí kia. Ở Kim Long, du khách còn có thể thăm phủ đệ của các hoàng thân công chúa Triều Nguyễn và các phủ từ của họ ngoại vua Tử Đức như Đức Quốc Công Từ, Diên Phước Công Chúa Từ, Vĩnh Quốc Công Từ, Khoái Châu Quận và cả nhà vườn An Hiên. Phủ là nơi ăn ở của các hoàng tử và đệ là nơi ăn ở của các công chúa sau khi họ được dựng vợ gả chồng. Phủ đệ nào cũng được xây dựng theo nguyên tắc kiến trúc truyền thống, giống như bao khu nhà vườn đặc trưng của Huế. Xưa kia, Huế có khoảng 150 phủ đệ. Nhà Nguyễn tan, phủ đệ cũng theo đó mà suy tàn. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Huế còn lưu giữ khoảng 85 phủ đệ tập trung ở các khu vực như phía đông bắc Thành Nội, An Cựu, Kim Long, Vĩ Dạ và Gia Hội. Còn bây giờ, khuôn viên phủ đệ ngày càng nhỏ hẹp dần do quá trình đô thị hóa. Không có nhiều cây cầu có mái che ở Việt Nam lại càng không có nhiều cây cầu cổ có mái che. Cùng với cây cầu ở Hội An, cầu Ngói Thanh Toàn ở vùng ngoại ô Huế là một cây cầu cổ như thế, được bà Trần Thị Đạo, vợ một quan đầu triều thủ phủ xứ Thuận Hóa, xây dựng vào năm 1776. Cầu có kiến trúc gỗ, mái lập ngói, gồm 7 gian, bắc ngang con sông Như Ý, nằm ở làng Vân Khê, xã Thủy Thanh, giữa mênh mông lúa. Kiến trúc đơn giản nhưng rất đặc trưng Huế, với những chi tiết mosaic gốm sứ trên mái, đà gỗ chạm khắc đơn sơ nhưng không kém phần bay bổng. Và kề bên cầu vẫn còn đó một ngôi làng Huế nguyên sơ, dẫu cho những mái ngói cục gỗ xưa nay đã thành bê tông. Nhưng cái không khí trầm lắng và bình yên với những bến nước, khu chợ, những người phụ nữ giặt đồ bên sông, những con thuyền, những hàng rào cây vẫn còn đó. Một nếp sống rất Huế, không thể lẫn. Đã thành thông lệ, năm nào nơi đây cũng diễn ra lễ hội chân trang vào mỗi dịp Festival Huế. Bên cây cầu này sẽ là một sân chơi sôi động của những trò chơi chân trang, một chút sắc màu cho cuộc sống thôn quê, một chút gợi nhớ những tháng năm đã qua, để rồi trả lại cho chiếc cầu Ngói sự im lìm và tĩnh mịch đã làm nên hồn cốt của một vùng quê hương xứ Huế. Về lại Huế nay và đi tìm một thế giới trầm lắng, bí ẩn, khuất sau những cánh cửa gỗ trăm năm tuổi. Một thế giới của những ngôi làng xưa với những địa danh đã đi vào lịch sử, đi vào lòng mỗi người Việt Nam. Vĩ Dạ, Kim Long, Cồn Hến, vân vân. Xa xa vẫn dòng Hương Giang mang theo mùi hoa, mùi cỏ, vẫn núi Ngự Bình sừng sững che chở cho Huế. Huế xưa và nay vẫn nổi tiếng về những món ăn ngon, đẹp mà tinh tế. Ẩm thực Huế giờ đây không chỉ có ở Huế mà đã ở khắp nơi trên đất nước. Nhưng có những món chỉ Huế mới có và mới ngon. Ví dụ như bánh canh Nam Phổ và chè hẻm. Thứ bánh canh mang tên vùng đất ấy có sự dân dã trong thành phần với bột gạo, tôm và chả cua, lại rất tỉ mỉ trong chế biến. Bột gạo phải được chưng cách thủy trên lửa nhỏ tới khi sánh lại, sau đó cho vào từng túi ni lông cắt đầu nhọn để tạo hình cho sợi bánh và được luộc chín. Sợi bánh canh của Huế không đâu giống được, trắng muốt một màu, đục mà vẫn trong, bồng bềnh trong nước chùng màu điều đỏ xanh xánh đậm đà. Bánh canh Nam Phổ còn ngon ở chỗ nước chùng là nước luộc tôm cua chứ không phải nước xương heo như bánh canh các vùng khác. Bánh canh Nam Phổ có mặt khắp nơi ở Huế, nhưng ngon nhất vẫn là những gánh bánh canh của các mẹ trên đường phố và trong các chợ. Nổi tiếng nhất có lẽ là bánh canh Mẹ Sao ở chợ Dinh, phường Phú Hậu. Chè hẻm 29 Hùng Vương cũng là một đặc sản chỉ có tại Huế, với rất nhiều loại chè ngon, chè xoa xoa, chè sen, chè bắp, chè bột lọc dừa. Trong đó, chè bột lọc heo quay là món không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Món chè này cho ta một cảm giác rất lạ, vừa ngọt lại có vị mặn, béo và giòn. Miếng heo quay ba chỉ bọc trong lớp bột trong suốt, ửng hồng, bơi trong nước chè thanh thanh ngọt ngọt. Từ biệt Huế và mong một ngày được về Huế để thấy dòng Hương Giang vẫn miên man hương hoa cỏ và núi Ngự Bình vẫn ngàn đời sừng sững che chở cho cố đô xưa. Nơi đêm chạm khẽ vào ngày. Ở Huế, nếu muốn tìm về cảnh thiên nhiên hoang sơ, có một tour sáng đi chiều về khá hay tới bãi biển Quảng Ngạn và Phá Tam Giang. Quảng Ngạn nằm trên đường đi Phá Tam Giang và cách Huế khoảng 15 km. Cách đây mười mấy năm, nơi đây còn chưa có đường nhựa, dân nghèo sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, chẳng đủ ăn, nhà cửa lụp sụp trên những trảng cát và sỏi đá khô cằn, chỉ có phi lao và xương rồng. Giờ đây, xe chạy trên con đường nhựa láng o, ngang qua nhiều ngôi nhà xây mới. Sự kinh ngạc lên đến đỉnh điểm khi xe đi ngang qua những nghĩa trang mà tôi không có từ nào diễn tả được bằng hai từ hoành tráng. Những ngôi mộ nguy nga lộng lẫy mang dáng chấp của lăng tẩm xưa với bình phong, bờ rào và đắp hình rồng phượng. Người dân địa phương nói rằng tiền xây mộ là của con cháu các gia đình gửi về, với quan điểm sống gửi thác về. Và trả ơn cho những đấng sinh thành, họ không tiếc tiền chi cho việc lập mộ. Nhiều ngôi mộ trị giá hàng tỷ đồng. Và cũng không tránh được thối thường thế gian. Mộ xây sau luôn phải hoành tráng và đắt hơn mộ xây trước. Nghe chuyện và nhìn những ngôi nhà lụp sụp của người sống mà thấy ngậm ngùi. Ông bà ghi nhận tấm lòng hiếu thảo của con cháu, nhưng ông bà có vui khi thấy con cháu vẫn cuộc sống lam lũ ngay bên những ngôi mộ nguy nga xanh đỏ. Bờ biển Quảng Ngạn dài khoảng 3,5 km là nguồn sống của những người dân nơi đây. Con đường dẫn ra biển đi xuyên qua một làng chài đặc trưng xứ Huế, có những ngôi nhà cũ mới đang xen. Nhà nào cũng có một khoảng sân trước mặt để phơi lưới và cá. Phía sau, những hàng rào cây khô. Những đôi mắt dõi theo tôi sau cánh cửa hờ hững của giấc ngủ trưa. Ngay sau trừng dương mắt rượi, biển mở ra trước mắt tôi, mênh mông một màu xanh hồ thủy, bên bờ cát trắng. Một màu xanh rất lạ, khác với màu xanh biển của Mũi Né, Đà Nẵng, Phú Quốc hay Cửa Lò. Một màu xanh như hương của lúa, màu trắng của cát, dù là giữa trưa vẫn không lóa mắt. Dường như chịu đi nhờ cái sắc xanh ấy. Bên bờ biển, những con thuyền nghỉ ngơi thật thanh bình. Hai người đàn ông đang ngồi đăng lưới. Những họa sĩ được về với thiên nhiên bỗng thấy ngập tràn một niềm vui của trẻ thơ. Tôi như say đi, mê đi trong hương nồng của nắng, trong ngạt ngào gió và tiếng biển sầm rì, trong những nét ký họa phát vội, bỗng hiện ra đất, trời, mây, nắng và biển mênh mông, muôn đời ôm những con sóng ném trả cho bờ. Những người đàn bà vẽ mãi mê bên biển xanh cát trắng, bên gương mặt đầy nắng gió và cơ bắp của chàng ngư dân với ánh nhìn đượm mùi của biển. Một trưa nắng, bên bờ biển quê hương, có sóng và gió, có thuyền và biển. Có những người đàn bà vẽ mãi mê, quên cả lối về. Thương em, anh cũng muốn vô, sợ truông nhà hồ, sợ phá Tam Giang. Phá Tam Giang là một trong những cái đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, với chiều dài 24 km, diện tích 52 km vuông. Cùng với phá Cầu Hai, đây là đầm phá nước lợ lớn nhất Việt Nam, án ngữ gần hết chiều dài biển của Thừa Thiên Huế. Phá Tam Giang là nơi gặp gỡ của sông Ô Lâu, sông Chuối và sông Hương trước khi đổ ra cửa biển Thuận An. Phá Tam Giang chạy dọc theo những con sóng, những đồng lúa và những cây cầu, dọc theo những đầm phá đến làng chài Quảng Lợi. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm và trồng rau câu. Trên trời bát ngát, dưới nước mênh mông trong một màu xám bạc, vài con thuyền mũi công đặc trưng của Huế bập bềnh chạy dọc theo những dải cọc, những hàng rào lưới răng như những bàn cờ trên phá. Thuyền tôi chạy ngang những rặng cây chá lúp xúp mà dân địa phương quen gọi là rú chá. Đây là một loại rừng ngập mặn, một tài sản quý giá của phá để ngăn chặn sự xâm lấn của biển. Cây chá cùng họ với cây sú, cây bần, đước hay vẹt. Có những tảng lá dày ken thành hàng và một sức sống dẻo dai trước những cơn sóng dữ. Xa xa là rừng dương và những ruộng lúa đang mùa lên đồng. Bức tranh thiên nhiên toàn bích mở ra trước mắt khiến mọi tâm hồn đều như mềm lại. Những muốn thuyền không cập bến, những muốn gió biển cứ đẩy thuyền lên đên trên phá, đi tới vô cùng. Khi thuyền quay đầu trở về bến, cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống trên phá. Trời nhiều mây nên tôi không có được một hoàng hôn rực rỡ sắc màu như vốn dĩ phải thế trên phá Tam Giang. Nhưng bù lại, hôm nay phá Tam Giang mang một diện mạo khác, một sự bình yên, tĩnh lặng và khẽ khàng của thời khắc khi đêm chạm vào ngày. Chạm vào mặt nước lấp lánh bạc vàng, chạm vào những con thuyền neo trên bến. Khi tôi rời thuyền, một vầng trăng tròn, vàng rực đã treo lơ lửng trên bầu trời tím, đã thành huyền thoại của phá Tam Giang. Chẳng còn dấu vết gì của những cơn sóng dữ dằn khét tiếng. Đêm nhẹ nhàng lướt những ngón tay, chậm rãi đưa đầm nước mênh mông chìm dần vào bóng tối. Đêm bình yên và ngày rồi cũng sẽ bình yên. Những mẫu chuyện Hội An. Những chiếc đèn lồng. Khi tôi sắp xếp đến Hội An vào đúng ngày rằm, phố hội tổ chức sự kiện đêm phố cổ với chủ đề Vu Lan bằng một sân khấu ngoài trời bên quảng trường sông Hoài. Ý định tôn vinh ngày lễ này thì rất ý nghĩa, nhưng cách thực hiện đã phá hỏng hoàn toàn không khí của phố cổ. Biến sự kiện này thành một chương trình đại nhạc hội giống mọi nơi, trong dòng người đông đúc hơn cả phố đi bộ Sài Gòn. Những ngày lễ, đoàn họa sĩ tứ tán mỗi người một nơi. Cùng bóng đêm, tôi trôi ngày một xa hơn đám đông, đang ồn ả thả đèn và ăn uống bên sông Hoài. Tôi đi tìm một Hội An xưa, tìm những góc phố yên bình, ít người, không loa, không đèn điện, nơi chỉ còn vầng trăng, những mái nhà và những chiếc đèn lồng. Không ai có thể biết chính xác nghề làm đèn lồng ở Hội An xuất hiện thời gian nào. Chỉ có những phỏng đoán rằng tại Hội An người ta bắt đầu sản xuất đèn lồng từ cách đây 400 năm, khi những người Minh Hương đầu tiên từ Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông đến vùng đất này và treo đèn lồng trước nhà như một sự hoài vọng về quê cha đất tổ. Từ những chiếc đèn đầu lân, đầu rồng trong các lễ hội của một người Hoa có tên Xã Đường, nghề làm lồng đèn tại Hội An được khai sinh. Sau này, ông được tôn vinh làm ông tổ của nghề và được thờ cúng trong các gia đình làm lồng đèn cho tới ngày nay. Một cảm giác rất lạ khi đêm đang chậm rãi lướt những ngón tay trên mái ngói lô xô. Nghe đâu đây trong gió, rõ ràng là giai điệu mượt mà của những ngón tay lướt trên phím đàn. Trăng treo trên đầu, bóng người in trên phố như những nốt nhạc trầm. Những chiếc đèn lồng ở khắp nơi, trên đầu, dưới chân, bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau. Chính xác là bạn đang trôi đi trong cái không gian ánh sáng đa tầng ấy. Từng đoạn phố cổ đổi màu theo ánh đèn. Vàng, đỏ, trắng, hồng, xanh, tím. Ánh sáng hắt lên những dàn bông giấy vàng anh trên những mái hiên nhà nhuộm màu cho hoa. Những ánh sáng hoàn toàn khác nhau, không chỉ do màu mà còn do những chất liệu khác nhau của vải làm đèn và hình dáng của đèn. Đèn hình tròn, bát giác, lục giác, hình trái bí, củ tỏi, hình trụ, hình nón, hình đu đủ, hình bánh ú, đủ cả. Có cả đèn vẽ hình, thư pháp, đèn mây, tre gỗ. Nhưng ánh sáng chiều êm, mềm mại nhất vẫn là thứ ánh sáng toát ra từ đèn vải lụa. Tôi dừng chân bên bức tường nơi góc phố. Màu vàng đất đặc trưng của Hội An làm ánh tường vôi rêu phong. Vài chiếc đèn lồng hình quả bí lơ lửng trên đầu, rọi thứ ánh sáng huyền ảo xuống chiếc xe đạp ai đó dựng vội. Bức tranh tĩnh vật đêm phố cổ bình yên đến nao lòng. Đầu con hẻm nhỏ, hiếm hoi một chiếc đèn điện trong hình dáng của đèn lồng, rọi sáng những sợi dây chằng chịt trên cục điện, gợi lên quá nhiều suy nghĩ về thời gian và sự đổi thay. Tới nơi nào cũng vậy, tôi thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Tin tôi đi, khi đất không còn dưới chân bạn nữa, bạn sẽ có cảm giác khác hẳn. Dù nơi đó quen thuộc với bạn hay không, từ tầm mắt của những con chim, một phố cổ Hội An vừa quen vừa lạ hiện ra. Hiếm có thành phố nào đẹp cả đêm lẫn ngày như Hội An. Ban ngày, những mảng mái nhà nhấp nhô cận kề đa dạng trong hình khối và hài hòa trong màu sắc. Có những tầm nhìn khiến bạn ngỡ ngàng, tưởng như đang lạc vào một ngôi làng đầy màu sắc mà vẫn cổ kính của vùng địa Trung Hải. Nhưng trong đêm tối, nhất là những đêm rằm và dưới ánh đèn lồng, phố cổ đầy chất đông phương, đầy bí ẩn với những luồng sáng phát ra từ mái hiên, ban công gỗ, khung cửa sổ hay một con hẻm. Có cái gì đó như sự sống mới đang nằm trong những xưa cũ dưới kia. Một cái gì đó khêu gợi sự tò mò, ham muốn khám phá, khiến bạn chỉ muốn bay lên hay tan ra để hòa vào nó. Phải, bay trên những mái nhà lô xô, bay trên những ánh đèn lấp lánh mặt sông, rồi đậu trên những bức tường nhuộm màu ánh sáng trong sự biến đổi và chuyển động kỳ ảo phát ra từ những chiếc đèn lồng kia. Xưa kia, có ai đó từng nói thắp sáng một chiếc đèn lồng là thắp lên một niềm tin. Tôi thì lại tin vào câu chuyện về một người mẹ đêm ngày đều thắp lên chiếc đèn lồng trước cửa, để những người con luôn biết đường về nhà. Như tôi và những người bạn ngày hôm nay cũng đã đi theo ánh đèn lồng, để thấy tràn ngập bình an trên phố, để trở về nơi không phải sinh ra mình, nhưng được gọi là nhà, Hội An. Những bức tranh nơi phố cổ. Đợt sáng tác tại Hội An đủ dài để tôi có thời gian thăm thú chỗ này, chỗ nọ, và đương nhiên không thể thiếu một vòng chạo quanh các phòng tranh. Về những phòng tranh nơi phố cổ, thực ra không có gì nhiều để kể, vì hầu hết là tranh chép với những mô típ nhan nhản khắp nơi. Cảnh phố, cảnh sông, đồng ruộng, cô gái, nón lá, áo dài. Những bức tranh hàng loạt vẽ bằng thứ sơn rẻ tiền và tất nhiên giá cũng rẻ. Hiếm khi thấy khách du lịch ghé mua, thậm chí là xem. Bằng cách nào mà những phòng tranh này tồn tại được, đối với tôi là một điều thật khó hiểu. Đang chán và định đổi hướng, thì vô tình tấm bảng đỏ trong một con hẻm lọt vào tầm mắt. Như một con hẻm ở Hội An, hẻm này ngắn và hẹp, nhưng khác ở dàn dây leo xanh mướt phủ đầy trên tường và một giếng nước cổ nằm ngay giữa hẻm. Những cây giếng như những con mắt thần trong khu phố cổ Hội An cũng là câu chuyện khá lý thú và tôi sẽ đề cập trong một bài viết khác. Ngay đối diện giếng nước, ba tấm biển bằng tiếng Anh, màu sắc rực rỡ treo trên tường hẻm và trước lối vào Local Artist Art Gallery. Cánh cửa sổ khép hờ, nhưng cánh cổng lại mở toang, dẫn tầm mắt vào một cái sân nhỏ treo đầy quần áo và nhiều đồ đạc để lộn xộn. Vắng lặng, không một bóng người. Khung cảnh này có cái gì đó thực giống những cái sân, những hàng hiên của vài xưởng họa nhỏ tôi từng thấy ở Florence và xứ Hàn. Đằng hắn mãi mà không thấy ai ra, tôi đến liều đột nhập. Đằng sau dải quần áo là cửa vào nhà và cũng là nơi làm việc của họa sĩ. Ngổn ngang, bộn bề, nhiều tranh trên tường, chế đất, những bức tranh sáng tác, phong cách ấn tượng và trừu tượng, màu sắc rực rỡ rất có hồn. Một bức tranh thiếu nữ khỏa thân trên tường, chiếc bàn tre nhỏ có bộ bình trà làm nơi tiếp khách, đồ đạc đơn sơ giản dị. Bỗng nhiên nhớ cặp vợ chồng họa sĩ luống tuổi, người vùng Lugano Thụy Sĩ, người đã vẽ gần 10.000 bức tranh mà chưa hề bán được bức nào trong đời, dạy vẽ cho trẻ em các trường học để sinh nhai và nuôi dưỡng nghiệp vẽ. Cũng không có đủ tiền để làm một triển lãm cá nhân cả đời mơ ước. Tranh của họ chất đóng ở tầng hầm, vốn dùng để rượu trong một căn nhà chật chội. Người họa sĩ Hội An, tôi không quen, không gặp mặt ấy, liệu có bán được tranh? cuộc sống và nghiệp vẽ vời của anh ra sao trong cái xưởng nhỏ xíu ấy, tôi không biết. Chỉ biết rằng những bức tranh rực rỡ vẫn đem ngài tỏa sắc qua khung cửa sổ trên bờ tường hẻm rêu phong. Trong họa thất của một họa sĩ khác phía bên kia chùa cầu cũng cơ mang là tranh sáng tác và những tác phẩm điêu khắc bằng xi măng thép. Có một vài bức thực sự thú vị. Xưởng họa vắng chủ, căn nhà khá rộng, cũng đầy tranh. Đủ một trường phái, có vẻ như họa sĩ cũng là người khá thức thời. Hỏi một bức tranh phố cổ vẽ theo trường phái trừu tượng biểu hiện. Cô bán hàng, vắt giá 2 triệu, cho khổ 80 x 80cm. Im lặng, có cái gì trong lòng thầm dâng lên, phố ơi. Trong những chuyến đi, sở thích của tôi luôn là đi tìm những gì hay bị quên lãng. Những gì bé nhỏ thôi, nhưng có thể kể cho tôi nghe thật nhiều câu chuyện không có trong sách vở. Ở Hội An cũng vậy, có quá nhiều câu chuyện được âm thầm kể từ mỗi góc phố, trên những vuông sân giếng trời và bậc thang những ngôi nhà. Những bậc thang gỗ cũ kỹ, đầy mùi thời gian, đưa bạn lên trên hành lang gỗ bao quanh, sát hoặc phía trên mái nhà. Ngay bên cạnh, những cây cao đang trổ bông thơm ngát, tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm vào hương hoa. Bên dưới là một thiên tĩnh với bức tranh mosaic được mảnh sành, mảnh sứ cổ xưa trên bức tường đã chuyển sang màu đen. Và trên nóc nhà, một bức tranh phố lặng lẽ nằm. Ai đó đã mang bức tranh sơn dầu từ xưởng vẽ dưới nhà đặt trên mái để phơi cho khô. Chuyện có lẽ chỉ có Hội An, nơi những mái nhà ngổi lô xô nằm dưới chân người. Những mái nhà đi từ đời vào tranh và những bức tranh đi từ những mái nhà vào đời. Cả thế gian trên tường. Không có nhiều người biết về mùa rêu Hội An. Năm trước, tôi và vài người bạn nhiếp ảnh rủ nhau săn mùa rêu ở Hội An. Gọi là săn vì không phải khi nào đi cũng thấy được rêu. Rêu chỉ mọc sau mùa mưa vào khoảng tháng 1, tháng 2 và tùy thuộc rất nhiều vào thời tiết thất thường của mùa đông. Tôi luôn mê đắm những bức tường vàng phố hội. Nhà không có tường chẳng thể gọi là nhà. Tường vừa bảo vệ người, vừa giới hạn người. Tôi thích chụp những bức tường từ bên ngoài, tường cũ và mới, cổ xưa và cũ kỹ, hay hiện đại tường kính. Những bức tường thật thú vị khi đứng bên nhau, không gian chồng không gian cắt không gian, hay tạo ra những khoảng sâu hun hút, một sự phối hợp, muôn hình vạn trạng. Một khi đã bước vào bên trong, gặp mặt kia của bức tường là gặp một không gian bị giới hạn. Tường chỉ còn là tường bao, tường hết gợi mở và tường hết gọi mời. Những bức tường mang lại nhiều cảm xúc là những bức tường nhìn từ bên ngoài. Vậy mà có mấy ai chú ý khi bước ra khỏi cửa và rời khỏi những bức tường từ bên trong. Cuối mỗi con hẻm giữa hai bức tường thường một không gian khác được mở ra. Sôi động hay tĩnh lặng còn tùy mắt nhìn, chỉ biết rằng tường đóng lại để rồi mở ra, thế giới này đóng lại, thế giới khác mở ra. Có một ngày, bỗng gặp những bức tường rêu, bỗng gặp một thế giới xưa cũ, những khu rừng tí hon và muôn vàng mắt xanh lấp lánh. Rêu nở hoa trên tường, những con bọ cánh cam, những con ốc tí xíu và bộ ngựa đang dương kiếm trong đám rêu xanh. Trên bức tường vàng, trong ngõ nhỏ, mở ra một thế giới khác trên những bức tường trăm tuổi, len lỏi qua những ngõ ngách. Trong thế giới rêu phong của phố hội, bạn sẽ thấy thế gian lạm ướt, là trầm mặc, là những gì bạn đã quên lãng từ bao lâu. Những ngõ nhỏ Hội An, những bức tường đổi màu từ vàng sang xanh theo mùa, đã chứa đựng bao nhiêu chuyện người, chuyện đời của phố. Rêu xanh ở trên tường xám, rêu xanh lan trên mái ngói nâu đỏ, rêu mọc trong những lồng giếng đã lặng câm cùng năm tháng. Không chỉ có rêu mà còn có cả một thế giới các loại cỏ dại trên những bức tường cổ như tiếng thở dài của phố cho bạn khám phá. Tôi đi trong con hẻm dẫn ra sông Hoài. Giữa hai bức tường rêu xanh, những cây dương sỉ mọc dài ra từ đám rêu biếc xanh phủ đầy sương sớm, đụng vào vai, vương lên tóc tôi, ẩm ướt, níu kéo. Tôi đi ngang qua một cánh cổng gỗ, cổ xưa như nhiều cánh cổng nơi đây. Ánh mắt bé thơ váy trắng từ bên trong lấp ló nhìn, ánh mắt trong veo, ngây thơ như mắt chuồng chuồng ngô tôi vừa chụp trong đám rêu. Giữa hai bức tường rêu ngõ hẹp, tôi đếm thời gian, từng giọt, tí tách, rơi. Rêu xanh và tường cổ, còn đến bao giờ? Làng gốm Thanh Hà. Tôi tới làng gốm Thanh Hà lần đầu vào năm 1995 trong một chuyến khảo sát để làm tour làng nghề tại Hội An. Biết Hội An từ rất lâu trước đó, đến đi trở lại và đánh rơi hồn trên từng góc phố, mỗi mái nhà siêu phong. Để rồi sau đó, qua những lần đạp xe trên đường làng thơm ngát hoa cao, qua những chuyến đò ngang dọc trên sông Thu Bồn, ra cửa đại, về Thanh Hà, gốm, trà quế, rau, sang Kim Bồng, Mộc, Phước Kiểu, Đúc Đồng, Phước Thắng, Dịch Chiếu, bỗng gặp một Hội An không phú, bình yên đến nao lòng. Trong ký ức của tôi, Thanh Hà luôn là một ngôi làng nhỏ chuyên dáng bên bờ sông Thu Bồn, nước trong xanh ngắt. Trong ký ức của tôi, dòng sông ấy luôn là một dòng sông cỏ dại với những khúc quanh như đường cong thiếu nữ, quyến rũ và nữ tính đến vô cùng. Nép theo dòng sông ấy là ngôi làng nhỏ luôn đượm mùi của nắng, của lửa, của đất, nồng nồng. Ai ai lan đi trong gió như cuốn quýt theo từng bước chân người. Thanh Hà ngày nay khác xưa nhiều, âu cũng là lẽ thường tình. Ấn tượng của tôi về một Thanh Hà nay là sự đổi mới của đường làng, những nếp nhà gạch khang trang và một sự ngăn nắp hơn xưa rất nhiều. Vẫn còn rất nhiều lò gốm đang hoạt động trong làng, củi phơi bên những bờ rào dây leo. Làng vẫn quay quần, vẫn đậm nồng mùi đất sét. Thơm mùi của khói đốt lò lan tới những con thuyền neo đậu bên nhánh sông xanh mướt màu cỏ. Trong lò gốm cổ, một bậc cụ ngồi xoay bàn chuốc thật điệu nghệ, từng ngón tay nhăn nheo mà vẫn thoăn thoắt. Gần đó, cô con dâu đang nhồi đất, cậu con trai và vài người nữa đang xếp những cái tổ đất vào lò chuẩn bị nung. Cả nhà trò chuyện vui vẻ và mời tôi sáng hôm sau tới sớm, khi lò còn trống, lúc đó chụp mới đẹp. Ngay bên bờ sông cuối làng là một ngôi nhà cổ nép mình bên bụi tre. Một người phụ nữ áng chừng 40 đang cặm cụi ngồi khâu những con thú bằng vải trong cái nắng xuyên qua khuôn cửa hình vòm, đẹp kỳ lạ. Hai đứa trẻ ngồi chơi trên ụ đất sét chất đóng ven sông, bỗng làm nhớ quá cái thời tuổi thơ ở nơi sơ tán, cũng giăng nắng, vọc đất sét, làm pháo, làm nhà, đủ cả. Đi ngang qua ngôi đình nhỏ, nghe tiếng mấy người đàn ông đang chở đất mời chào, cô ơi, có vé thì vô lấy quà đi. Khi biết tôi là họa sĩ không vé, đang làm việc ở công viên gốm đầu làng, họ hồ hởi, à, cô ấy ở nhà anh Nguyên. Tự nhiên thấy như đang được về nhà. Tôi men theo con đường đất nhỏ, có bờ rào cỏ và dây leo hướng dòng sông. Gió từ sông Thu Bồn thổi vào mắt rượi, mang theo mùi ôi của nắng và mùi hăng hắc của cỏ cây. Chỉ bóng mát của những cây trứng cá bên bờ đất nhỏ ven sông, hai người đàn ông đang kéo rớ lên thuyền. Nước bám vào những mắt lưới như hạt thủy tinh lóng lánh dưới ánh mặt trời và vỡ òa theo mỗi nhát rũ của người đàn ông khi rớ chạm mạn thuyền. Rớ trắng, rớ xanh, rỡ vừa xanh vừa trắng, một sự chuyển màu kỳ diệu trong màu phù sa của sông, vàng chanh của nắng sớm và trong veo của gió. Quanh chỗ tôi đứng là những ụ đất sét chất chồng, hương đất thơm nồng. Phía sau, một lò gốm đỏ lửa, một mẹ gốm mới đang nung. Cái nắng của miền Trung thật oi ả, và người tôi đã như muốn lả đi. Khi quên đem theo nước, ghé đại vào một nhà bên đường họ xin nước. Bà cụ, mà sau này tôi ngỡ ngàng khi biết chỉ nhiều hơn mình vài tuổi, liền sai ngay cô cháu ra ngoài coi có nước ngọt mua cho chị uống. Khi tôi nói chị muốn xin miếng nước lọc, bà mang ngay ra ly nước vối. Có lẽ đó là một trong những ly nước ngon nhất trong đời tôi. Uống ly nước như ngắm cả đất trời Thanh Hà, cả tình người Quảng Nam.